nhau, rồi đần không, đần nghe chơi. Cho nên anh nói đần tài tử lắm, tài tử là cái hai ba cái nghĩa như thế. Nhưng thật ra thì cái chữ tài tử không phải đầu hôm sớm mai mà đần tài tử được, bởi vì đần tài tử nó có những phong cách của ngày xưa, nó còn chuyển lại, nó có chuyển lại tuy là không phải đúng theo cung đình của Huế, nhưng mà nó có theo cái phóng khoáng của miền Nam. Là bởi vì dân tộc miền Nam luôn luôn là gặp gỡ nhiều dân tộc khác, lại có một tâm hồn cởi mở, cho nên lúc nào gặp một dân tộc nào cũng muốn tìm cái điệu nhạc đó, làm sao không phải là để bắt chước nguyên si, mà làm sao để cho phối hợp, làm giàu cho cái vốn của mình. Cũng như là trong tất cả mọi việc, kể cả từ cái ăn uống cũng vậy, khi mà chúng ta ăn tới người miền Nam thì không bao giờ miền Trung với miền Bắc mà có những cái điệu curry của Ấn Độ, không có những cái cách mà bắt đầu phải nêm nếm như người miền Nam, thì cái người miền Nam mở rộng ra hết. Cho nên cái đần tài tử đó, tuy là nó có điệu Bắc và điệu Nam, miền Trung thì gọi là điệu khách và điệu Nam, nhưng mà đi vào trong Nam rồi thì nó tiến ra thành nhiều lắm. Nó có đặc biệt là 20 bài tổ, tức là 6 Bắc 3 Nam 4 Quán và 7 bài cò. 6 Bắc là Lưu Thủy Trường, Phú Lục Chánh, Tây Thi Cổ Bản, Xuân Tình Điệu Ngữ và Bình Bán Chánh. Rồi 3 Nam thì Năm Xuân Năm Ai với Năm Đảo. 4 Quán thì Tứ Đại Quán, Phụng Hoàng, Phụng Cầu và Giang Nam. Rồi 7 bài cò thì Ngũ Đối Thượng, Ngũ Đối Hạ, Long Đăng, Long Nhâm, Tiểu Khúc, Dạng Giá, Sàng Xê. Thì tất cả cái bài đó là bài cơ bản. Do đó chúng ta thấy rằng có nhiều cái chuyện có từ ở miền Trung mà đi vào trong Nam, nó biến thành ra những cái màu sắc nó đậm đà hơn. Mà cái cấu trúc ở trong Nam nó có một cấu trúc phóng khoáng, cấu trúc đó cấu trúc động mà không tịnh. Vì thế cho nên cấu trúc động và mở đó nó khác với cấu trúc tịnh mà đóng. Cho nên khi bước vào trong Nam thì nó thay đổi ghê gớm lắm. Chẳng hạn như cả một cái bài Lưu Thủy ngày xưa ở miền Trung, thì cái bài Lưu Thủy đó chỉ còn là trong cái bản thảo của giáo sư Hoàng Xuân Hãn mà ghi lại thời vua Tự Đức. Có một người nhạc sĩ đã chép bản đờn, thì tôi thấy cái bài Lưu Thủy đó chỉ đơn sơ có mấy nét thôi. Họ tự sang tế, họ tự sang tế, sang tự sang tăng tự họ công, công sang công tê tăng tê công liêu. Đại khái nó như thế. Tới chừng sang qua mà Lưu Thủy Thục Giang thì Lưu Thủy Thục Giang chép lại theo phong cách của Huế, thì họ hòa họ tự sang tế sang, họ là họ tự sang tê công sang tê tăng tự họ sang. Nhưng mà qua tới Thục Giang Lưu Thủy rồi, nó thành ra đi quốc vô Đông Nam, Đông Nam biến thành ra Lưu Thủy Đoản và Lưu Thủy Vắng. Nhưng mà từ Lưu Thủy Đoản và Lưu Thủy Vắng tiến ra thành Lưu Thủy Trường. Lưu Thủy Trường là cái bài nó dài hơn nhiều, mà Lưu Thủy Trường bắt đầu nhịp tư rồi nhịp tám. Thành ra cái bản đó nó không phải ngừng là một chỗ, mà nó biến chuyển. Nó biến chuyển là tại làm sao? Nó biến chuyển là cái thứ nhất là cái người Việt Nam không có thích mà giữ một cái cách nguyên si, nhưng mà không phải làm biến chuyển mà nó mất gốc. Mà do đó chúng tôi thấy một cái chuyện mà chúng tôi lấy làm vui lòng và vui sướng mà nói, mà cái chuyện đó tôi chưa có nói ở trong nước nhiều lắm, mới nói gần đây. Nhưng mà lúc năm 2000 khi tôi sang dự hội nghị ở tại Suwon. Suwon là một cái tỉnh ở bên Hàn Quốc, ở gần Seoul cách 100 cây số. Thì hôm đó người cái đề tài đó là nói là cấu trúc của những điệu nhạc trong điệu nhạc trong truyền thống, không phải truyền thống cung đình. Thì lần đó tôi dùng cái phương pháp mới mà phân tách ra cái đàn tài tử, thì tôi thấy rằng có cái lạ là nó trùng hợp lại với cái dịch lý. Trong dịch lý nó có ba chuyện luôn luôn là biến dịch, bất dịch và giao dịch. Cái chuyện gì cũng thay đổi, không có lúc nào ở một chỗ. Con người của chúng ta ngày hôm nay, giờ này, phút này, đi tới một bước khác, có bao nhiêu tế bào đã chết mà bao nhiêu tế bào đã làm ra, mọi chuyện đều thay đổi hết. Tất cả cái đó là biến dịch. Nhưng mà thay đổi như vậy không phải là thay đổi muốn thay đổi cách nào cũng được. có một cái chuyện chúng ta phải cần giữ lại cho kỹ, tức là bất diệt. Và khi gặp một người khác rồi thì cái hai cái thay đổi đó, nó làm sao cho hai cái thay đổi phù hợp với nhau. Thì trong cái đần tài tử chúng ta có một cái đặc biệt là cái lòng bản là luôn luôn bất diệt. Họ là họ tự sang, chứ không thể là họ tự tê. Nhưng mà không phải họ là họ tự sang, các bạn có thể họ cộng họ tê sang. Nếu mà được y thì họ là họ tự sang, tê sang họ là họ tự sang. Nhưng mà họ, họ cộng họ tê sang, tự tự sang họ, cộng họ tự tổng sang. Cũng được, họ là họ tự, họ sang, tự sang, xây cống, xây sang họ, nếu cũng nếu họ là họ tự sang. Cũng được là bởi vì họ, họ sang, cái đó là cái trục, cái đó là bất dịch, cái đó là lòng bản. Thì trong khi đó, ở trong miền Nam chúng ta, khi mà đần, học đần nó có theo một cái nguyên, theo một cái nguyên lý, và nó theo một cái phương pháp về mỹ học đó, thì tức là chân phương qua lá, học thì học chân, tức là đúng sự thật, phương là vuông vắn. Nhưng mà đờn phải thêm hoa, thêm lá, thêm một cái bông, thêm một cái lá để cho cái nét nhạc nó thêm duyên, để cho cái nhịp nó thêm thú vị. Thì do đó chúng tôi thấy rằng cái đờn tài tử trong năm nó biến chuyển rất nhiều, mà tuy biến chuyển vậy mà nó không có mất gốc, là bởi vì nó còn cái lòng bản luôn luôn là giữ hết đờn ra thì biết nó là bản gì. Nhưng mà mỗi một người nó có một cách, mỗi một người khi đàn thì nó có, nó biến ra một cái bản khác. Do đó cho nên cái bản mà từ ông Cao Văn Lầu ở Bạc Liêu đặt ra cái bản Dạ Cổ Hoài Lang, khi nghe tiếng trống đêm khuya mà nhớ tới người bạn lang, nhịp 2 qua tới nhịp 4, qua tới nhịp 8, qua tới nhịp 16, rồi qua tới nhịp 32, tức là nó biến chuyển về từ cái đó, những cái trục thì không bao giờ thay đổi, sông lang không bao giờ thay đổi, cái cách lên xuống thì cũng vậy, nhưng mà giữa câu kêu không biết bao nhiêu, cho nên không phải bây giờ có một bản giọng cổ, mà nó có cả trăm cả ngàn bản giọng cổ, mà mỗi một người có một phong cách đờn giọng cổ, có một cách hát, cách ca bài giọng cổ, thì cái điều đó làm cho nó tuy là một bản nhưng mà nó có thiên hình vạn trạng, nó đẹp đẽ vô cùng, nó không phải bị cố định, nó không phải bị sơ cứng, mà nó có một cái tính chất động, cái đó là một cái ưu thế của trong âm nhạc miền Nam. Cho nên hôm nay trước khi mà đi vô nói chuyện âm nhạc tài tử ở tại Mỹ Tho, thì tôi nói đại khái những cái nét chính về âm nhạc tài tử. Thì âm nhạc tài tử đó, nó có, ngoài ra trước khi mà đờn bản nó có cái rau hút đầu. Rau hút đầu nó cũng có ích lợi lắm, là bởi vì cái người cầm lên đờn lên rau thử có cái dây nó như thế nào, cũng như người kỵ mã mà trước khi cởi ngựa nó coi cái chứng con ngựa nó như thế nào sao, rồi bắt đầu mới cởi ngựa. Khi mà rau đưa ra những cái nét chánh của trong cái điệu thức đó, rót cái điệu thức đó vào trong lỗ tai người nghe, đưa cái điệu thức đó vào trong con tim người nghe, làm cho người ta ngồi bắt đầu thấm được cái điệu đó rồi thì mới vô trong bản. Rồi vô trong bản rồi thì khi hai người mà gặp nhau mà ăn ý với nhau rồi đó, thì từ một bản đó nó có thể biến ra không như bản khác. Thì hôm nay chúng tôi cũng có cái vui là gặp được cháu Đức Thành. Mà Đức Thành đó, anh hồi nãy anh bé có nói, một xương có nói, nhưng mà tôi có cái may là tôi biết cháu Đức Thành từ lâu, từ lúc mà cháu còn là học sinh, làm sinh viên. Mà sinh viên lúc đó đã là giỏi rồi, là bởi vì cháu Đức Thành là người sanh ra miền Bắc, rất thạo về hát chèo, ca trù, chầu văn, biết rõ hết. Nhưng mà khi vào trong Nam học đã được bằng cấp trung cấp ở trường nhạc Hà Nội rồi, thì đi vào trong Nam học cái lớp việc lớp thể nghiệm dạy âm nhạc trên cấp đại học, cái đó của giáo sư Lưu Hữu Phước đặt ra trong 5 năm trời cho học trò học, mà không phải học theo phương pháp mới, tức là ký âm, mà học theo phương pháp truyền khẩu và truyền ngón. Bởi vì học theo phương pháp ký âm, tức là học theo phương Tây, chủ động vào con mắt và cái phản xạ cái tay đối với con mắt. Cái dạy của người Việt Nam mình là tránh vào con lỗ tai, đưa vào trong trí nhớ, cho nó vào con tim, khi đờn nó từ trong này bộc phát trở ra, không có phản xạ nữa mà tự mình tạo ra những cái nét nhạc để mà đưa ra cho nó có một cái, chẳng những là cái cổ, cái xưa, mà có cái nay, mà có cái người, mà có cái ta, cho nên phối hợp trở lại. Thì cháu Đức Thành khi vào trong học trong Nam đó, là học thêm biết rõ ràng không phải nhạc miền Bắc không, mà biết cả miền Trung, biết cả miền Nam. Mà trong khi cháu đờn đó, thì cháu có một cái ứng tác ứng tấu, tức là bắt đầu học cái cách đó mà cháu làm cho nó càng ngày nó càng sung túc cái cách đến cháu biết ứng tác ứng tấu. Cho nên hôm nay để rồi chúng tôi hòa một vài bản, bởi vì tôi nói hồi nãy có Bắc có Nam có Quán này kia đó, thì thành đây cho cái đường tìm bây giờ tôi nói đường Bắc thì bây giờ nó có mấy bản Bắc, bản Bắc còn lên gì vậy? Là như thế, bởi vì Bắc thì họ họ phải mổ, họ từ rung sang mổ tê mổ công rung liêu, và cái đó là Bắc. Nhưng mà một chút sau đó cái tình huống cuối cùng đó, cái tình cuối cùng thì là có lẽ là chương trình hết cái buổi nói chuyện thì thầy trò tôi sẽ hòa một bản mà tức hứng theo cái điệu quán, mà điệu quán đó, tức là cũng là một điệu hơi bắc, bắc bắc hơi bắc, những có quán có hạ, mà cái quán đó là quán đông, tức là cái cách đờn nó khác, chữ hò phải rung hò từ sang tê công liêu, cho nên Việt Nam mà chúng ta đồng thi Việt Nam thì hai cái chữ từ công rung, nhưng mà đờn theo quán thì phải từ công thằng thì công từ từ cộng hò từ thằng thì công liễu công thằng thì công từ từ cộng hò từ thằng thì công thằng nghe là giống Trung Quốc và tại cái chữ nhấn nó khác nhau. Rồi bây giờ còn Nam Xuân á thì là nó khác, bây giờ thầy là Nam Xuân không biết con cứ theo ha. Nam Xuân thì tôi lên cái dây khác thì, nhưng mà chính Nam Xuân nó thì hò thằng thì liễu hò chữ hò đó, hò từ sang khi không liêu, mà đừng có Nam Xuân thì đã hơi hò từ sang khi phan liêu, nó có cái khác hơn cái Bắc nhiều lắm. Mà trong đó thì cái bản Nam Xuân đó là cái bản trong miền Nam chỉ có một bản Nam Xuân đó, mà đừng cái tài tử khác, mà đừng theo nhạc lễ khác, mà đừng theo trong hát bội khác, nhưng mà cái lòng bán thì cũng đại khái như vậy thôi, mà cái cách đờn thì nó khác. thì là Đần nó bốn bài, và bản Tứ Đại Quán là cái bản chính.
Và con Đần Tứ Đại Quán con lấy chú hò cho thầy nghe thì lên dây hát cho con.
Hai thầy trò mới gặp nhau lần đầu, mà tôi qua đây tôi đau không thầy chưa có tập với cháu. Nhưng mà rõ ràng là thấy khi mình nắm được một cái căn bản rồi thì tự nhiên hòa nó ăn. Mà hôm nay đó là lần đầu tiên mà tôi đợi cái dây này, là bởi vì nói tới cái làng ở cái Mỹ Tho, mà cái làng Vĩnh Kim, một chút tôi sẽ nói tới cả những người mà có tên tuổi trong đó. Mà trong đó có thân phụ tôi tên là Trần Văn Triều, là theo giấy tờ Trần Quang Triều là ông nội tôi đặt. Thì thân phụ tôi có chế là cái dây tố lan. Cái dây tố lan là cái dây đó để dùng Đần Tứ Đại Quán và Văn Thiên Tường. Mà cái dây đó bây giờ Đần tài tử cũng vấn Đần, mà người ta cũng còn nhắc là đặc biệt lên khi nào người ta lên dây tàn tan, tức là sàng liêu. Còn cái này đó, cái dây này là khác, lấy chữ liêu là họ nhì. Mà cái dây đầu dây trên phải là một giọng quảng tám thấp hơn. Họ lưu đi. Nhưng mà nó có, theo những người nghiên cứu âm nhạc thì nó có cái đặc biệt lạ này. Chỗ nào nghe cũng êm nhé. Dây đó là cái dây hồi ngày xưa khi mà thân phụ tôi Đờn cái bản Tứ Đại Quán, mà ở ngoài giàm làng Kim Sơn có cô Sáu Ngọc, là có cái giọng ca rất hay. Vì khi cô Sáu Ngọc ở giàm đi vô trong chợ giữa mà ca Tứ Đại rồi mà có ba tôi Đờn thì cả làng tới nghe. Tôi dựa cái vách nhà tôi, cái viên rồi gần như vách tre gần muốn sập cái vách. Mà hồi đó là tôi nhỏ không cho tôi nghe, bởi vì năm tuổi phải đi ngủ, tối đi ngủ hết. Mà tôi vô mùa ngủ rồi tôi lén tôi chạy qua tôi đứng tôi nhìn nghe thì nghe say mê lắm. Nhưng mà hồi đó tôi chưa biết Đần, hồi đó 6 tuổi tôi mới vào cái Đần Chìm mà cũng chưa được Đần ở đó. Cái sau này tôi nghe nghe Đần thông thanh rồi nghe người ta nói lại, nghe người này kia nói lại. Mà bây giờ đó thì là ở trong ở miền Nam đó thì anh Vĩnh Bảo là cái người Đần cái gì Tố Lan cũng hay lắm. Ba tu Đần dây tố lan cũng hay lắm. Thì thành ra tôi thấy rằng cái dây đó hôm nay đặc biệt, cho nên tôi muốn lên cái dây đó để tôi Đần một cái lớp Tứ Đại với em Đức Thành để cho các bạn nghe chơi. Thank you. Thì bây giờ đó là nó nói tới đần tài tử thì ở trong cả nước Việt Nam nó có mấy cái nôi của đần tài tử mà mấy cái nôi danh tiếng. Chẳng hạn như ở Vĩnh Long thì có thầy Khí Quần, tức là Trần Quang Quần. Ở đó cũng là thầy Khí Quần cũng là cái người đần tài tử rất hay, mà cũng có người có cái óc sáng tạo. Cho nên thầy Khí Quần hồi đó mới tạo ra nhiều cái nhà nhạc cụ, nhạc khí mới, là đần cái đần, làm cái đần tròn tròn giống như cái quạt, cái điêu cái đần kia một tiểu ba tiêu, đần lớn kia một đại ba tiêu, tức là cái quạt ba tiêu của bà La Sát mà vợ của Ngưu Ma Dương mà quạt xuống đó, thì là lấy cái đó đần. Rồi cái đần và khi mà đần cái một cái đần bầu đó, đần độc quyền đó, thì làm hai cái sợi dây để một khi đổi thay đổi cái bằng trùng đồng đó. Rồi đặt nhiều bản mới lắm, đặt cái bản mà nó vừa có cái điệu mới, chẳng hạn như cái bản điệu Bắc đó, thì nó cứ hổ báo nhập động địa, làm con cọp và đi vô trong cái chỗ đất nguy hiểm đó, hay làm những cái bản hoặc là anh thử năng ngôn, là con chim nó ưa hót cái hót. Rồi khi mà những cái bản buồn đó thì có cái bản giả bán trung sinh, tức là nửa đêm mà nghe tiếng chuông. Thì tôi mới nhớ lại, cũng thời đại đó, gần đà thời đại đó, mà ở Bạc Liêu thì có một người khác nữa, ông Cao Văn Lầu. Mà ông Cao Văn Lầu đó là học trò của ông Nhạc Khị, mà ông Ba Khị đó là cái người đần rất giỏi ở miền Bạc Liêu. Mà ông Ba Khị đó đần chánh đó là đần nhạc lễ chứ không phải đần tài tử. Mà ông đần nhạc lễ hay đến đối mà ông đần mà vừa một tay thổi kèn một tay đánh trống, mà ai cũng nghe cái chuyện lạ lắm. Cho nên luôn luôn là ông khi nào mà muốn làm cho người ta giật mình chơi đó, ông để cái bùng thả mùng xuống, ngồi trong đó nghe tiếng kèn tiếng trống đánh luôn đàng hoàng, thật dán mùng lên con mình ông ngồi. Thì thằng cái lúc đó là ông Ba Khị giỏi lên cái chuyện đó. Thì ông Ba Khị nói là dạy Cao Văn Lầu đần, mà Cao Văn Lầu đần chuyên môn giỏi nhất là cái đần nguyệt, đần kìm. Thì đặt ra cái bản giọng cổ Dạ Cổ Hoài Lan, mà cái Dạ Cổ Hoài Lan với Dạ Bán Trung Sinh nó khác nhau. Nhưng mà thử hỏi tại sao mà Dạ Cổ Hoài Lan được người ta ưa cho truyền tụng tới ngày nay, còn Dạ Bán Trung Sinh nó mất luôn, không ai biết hết. Và sở dĩ cái Dạ Bán Trung Sinh nó đi theo cái hơi nam, mà nó đi theo hơi bí hiểm, còn Dạ Cổ Hoài Lan nó đi theo cái hơi nam, mà hơi nam nó dính liền với cả tiếng ru của bà mẹ, nó dính liền với bản hành dân, là cái lúc đó được người ta ưa. Cho nên cả cái câu mà câu đầu, câu thứ nhì của hành dân là sự công xê sang hò, xê sang sự sang hò sự sang. Thì cái câu thứ 16, 17, 18 của cái bài giọng cổ đó cũng vậy, là sự công xê sang hò, xê sang sự sang hò sự sang, hò xê công sang.